cần nói tiếp.
5. Tâm theo duyên phát sanh. A Nan thưa:
Con thường nghe Phật dạy bốn chúng: do tâm sanh nên các pháp sanh, do pháp sanh nên các tâm sanh. Nay con suy nghĩ, tức cái thể suy nghĩ là tâm tánh của con. Hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó, chứ không phải ở trong, ở ngoài hay ở chặng giữa.
Tâm theo duyên mà sanh, thì một cái câu này đã thấy là cái tâm này là cái không có rồi. Bỗng nhiên thì cứ theo duyên thì có, không có duyên thì hết. A Nan thưa: con nghe Phật dạy bốn chúng. Bây giờ là ông nói vào lời Phật để Phật không cãi vào được đâu được nữa. Con nghe lời Phật dạy cả bốn chúng làm chứng, mà cả bốn chúng đều tin những cái việc này, là do tâm sanh cho nên các pháp mới sanh ra. Như bây giờ muốn cái tâm muốn ăn chè, thế mới có cái chuyện phải đi mua đậu, rồi đi rửa nồi, rồi đi dón bếp, bao nhiêu các pháp sanh ra. Do pháp sanh cho nên cái tâm sanh. Pháp sanh thí dụ như là nấu xong nồi chè rồi. Đấy. Có nồi chè rồi thì các thứ tâm mới sanh ra. Thấy chè ngon, chè không ngon, rồi thấy mới có cái tâm làm được miếng chè thật là vất vả, rồi mới khởi cái tâm nghĩ đến ta đem biếu cô A vì cô ấy hay cho mình ăn bánh, còn cô B không cho mình cái gì cả, thôi mình không cho. Thí dụ như các thứ tâm tính toán nó mới khởi lên. Đấy là do vì có cái nồi chè, các thứ tâm nó mọc ra. Đấy. Thế thì Phật vẫn dạy như thế, cho nên con suy nghĩ. Con nghe lời Phật dạy như vậy, con suy nghĩ, thì chính cái suy nghĩ ấy là tâm tánh của con. Cho nên đây cái tâm suy nghĩ ấy, đấy, vì có nồi chè con mới nghĩ đến chuyện biếu cô này không biếu cô kia, thì cái tâm suy nghĩ ấy đấy, tâm tánh con đấy. Thế rồi ông ấy chỉ cái tâm tánh của ông nó thế nào, chứ nó chẳng ở trong, nó chẳng ở ngoài, nó cũng không ở chặng giữa. Hễ có nó hợp với chỗ nào thì nó có chỗ đó. Cho nên hễ hợp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Đã. Thế có nồi chè thì con nghĩ đến chuyện nồi chè. Rồi có cô A thì con lại nhớ đến cô A. Có cô B con lại nhớ đến cô B. Thế cái tâm con nó gặp cái duyên nào thì nó liền hiện ra. Chứ hiện tại đây nó chẳng có chỗ nào cả. Nó không ở trong, nó không ở ngoài, nó không ở giữa. Tức là nó không có. Hễ cứ có duyên ấy, thì nó thì uống ba la nó bật pháp ra, thế hết duyên thì không có. Mà cái này ông nói có sai không? Đấy, ví dụ như con mình có gặp cái lời người ta chê thì cái tâm giận nó mới bật ra. Thế chứ bây giờ người ta ngược lại, người ta tôi lầm, tôi định nói chuyện khác chứ không phải tôi nói chị là chị tốt lắm, chị hay lắm, thế người ta lại khen một chập, thì cái tâm vui nó lại hiện lên. Thì cái tâm giận ban nãy nó đi đâu mất thì không biết, mà bây giờ cái tâm vui nó lại bật ra. Thế có phải ông A Nan ông ấy vẽ hình cái vọng tâm của chúng mình rất đúng, chứ không phải sai. Con nói cho thầy độ 2-3 cái thí dụ, thế nào là nó hợp với chỗ nào thì tâm liền có chỗ đó. Cái bánh đưa vào tay hợp với cái việc ấy. Đấy, hợp với cái bánh. Thế thì liền có cái tâm gì nó bật ra.
Dạ, kính bạch thầy là cái tâm vui.
Vui. Hợp với cái tiếng la thì cái tâm bực mình nó hiện lên liền. Con mắt với cái tai. Tức là xúc. Xúc là sáu căn, nó xúc với sáu chân. Có cái mùi thơm nó bực vào mũi thì sao? cứ ưa thích.
Dạ, con ưa thích cái mùi sầu riêng.
Đó.
Dạ.
Thế cứ ưa thích, ngó ngó, tìm tìm.
Dạ.
Thế cái đấy là cái ví dụ bánh với chè được rồi.
Dạ.
Thế bây giờ cho vào cái thân.
Thân con nó cũng ở ngay cái chỗ con luồng gió này.
Thế là cái khó chịu nó bật ra.
Dạ.
Đang tìm xem cái tâm nó ở đâu.
Dạ.
Vậy là cái tâm này theo ông Anna này nó không có chỗ ở.
Dạ.
Nó không có chỗ ở. Cho nên cứ gặp duyên thì nó bật ra thôi. Cái lời nói của ông Anna này thì là cái tâm ấy là không có chỗ. Mà đã không có chỗ thì nó có thật thể không?
Kính bạch thầy,
nó là cái không có.
Dạ.
Đấy. Cho nên đây Phật mới bảo ngay vậy thì nó có thật thể hay không thật thể. Phật nêu cái câu hỏi lên. Con nói tiếp.
Nay ông nói, do pháp sanh nên các tâm sanh, hệ hợp với chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó. Tâm ấy, nếu không có tự thể, thì không hợp được. Không tự thể mà vẫn hợp, thì giới thứ 19 cùng trần thứ 7 hợp lại được sao? Còn nếu có tự thể, thì khi ông lấy tay gãi thân ông, cái tâm biết gãi ở trong thân ra hay từ ngoài vào? Ở trong thân ra phải thấy bên trong, từ ngoài vào phải thấy mặt trước.
Bây giờ Phật lại dạy, do pháp sanh nên các tâm sanh, thể hợp với chỗ nào thì cái tâm ấy có ở ngay chỗ đó. Vậy thì cái tâm ấy nếu nó không có tự thể thì nó không hợp được. Đấy. Vậy thì nó phải có tự thể nó mới bật ra như thế được. Còn bây giờ không có thể chất thì làm sao nó hợp được? Không có tự thể mà lại nói cái chuyện hợp thì cũng như giới thứ 19, trần thứ 7, hai cái hợp lại được sao? Giới thứ 19 chúng ta chỉ có 6 căn, 6 trần, 6 thức thành 18 giới. Còn cái thứ 19 có không?
Không.
Là con số 0. À. Thế bây giờ trần ấy, thì chúng ta chỉ có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 trần. Bây giờ cái thứ 7 có không?
Không.
Cũng con số 0. Vậy con số 0 thứ 19 đấy, qua con số 0 số 7 đó, 0 cộng với 0 thì bằng gì?
Không.
Cũng bằng 0. Thế cho nên là đó là cái 0, chứ làm sao lại có thể được, thể chất được. Thế đấy, cái thứ tâm mà nó cứ gặp duyên nó bật ra là cái thứ không có thể chất. Nó không có thể chất. Còn nếu mà đây là nói giả sử đó, nếu mà có tự thể thì khi ông lấy tay gãi vào thân ông, cái tâm biết gãi ấy nó ở trong ra hay nó ở ngoài vào? Đấy. Nếu nó giả sử, chứ Phật đã tuyên bố là nó là cái không có rồi, nhưng giả sử như nó có thể chất, vậy thì nó ở trong thân nó đi ra hay nó ở ngoài nó đi vào? Bây giờ có một người, người ta bấm, mình thấy đau, vậy thì cái đau ấy nó ở trong bụng nó đi ra hay nó ở ngoài nó vào? Nếu cái đau ấy ở trong thân mà đi ra thì nó là ở trong thân, là cái chuyện ở trong thân rồi. Còn nếu nó ở ngoài nó đi vào ấy thì cũng là cái chuyện nó ở ngoài tâm, ngoài thân rồi. Trên đã nói rõ ràng nó không phải ở trong, nó chẳng ở ngoài. Con nói tiếp.
Thấy là mắt, tâm chỉ biết chứ không thấy. Nói tâm thấy là không đúng. Nếu mắt thấy thì những người chết vẫn còn mắt, lẽ ra phải thấy. A Nan, tâm hay biết của ông phải có tự thể. Vậy có một thể hay nhiều thể? Nếu tâm có một thể thì khi ông gãi đầu toàn thân phải đều biết. Như thế thì lại không biết gãi ở chỗ nào. Nếu biết chỗ gãi thì cái thuyết một thể không thành. Nếu có nhiều thể, thành ra nhiều người, biết thể nào là A Nan? Vậy hệ hợp với chỗ nào, tâm liền sanh ở chỗ đó, thật không có lý.
Tới đây ông A Nan lại còn thấy là ở mắt, tâm chỉ biết chứ không thấy. Bây giờ nói tâm nó thấy là không đúng. Thì Phật đáp, nếu mà là con mắt mà thấy được thì những người chết mắt vẫn còn đấy, làm sao không thấy? Đấy. Tức là thấy phải do cái tâm nó thấy chứ không phải con mắt nó thấy. Cái tâm nó ở nơi con mắt nó thấy. Bây giờ chúng ta trở về cái chuyện cái tâm nó có thể chất hay nó không có thể chất. Này A Nan, cái tâm hay biết của ông đó, nó phải có tự thể thì mới gọi là tâm. Vậy thì bây giờ đây, ở nơi ông ấy, bây giờ cứ giả sử như là cái tâm của ông có thật đi, vậy thì nó có một thể hay nó có nhiều thể? Bởi vì lúc thì ông mừng, lúc thì ông lại giận, lúc ông vui, lúc ông lại buồn. Vậy cho nó một thể hay nó nhiều thể đây? Bây giờ nó giả sử như nó có một thể, thì khi ông gãi đầu thì cái chỗ gãi này, cái chỗ gãi, thầy nói ví dụ như cái ngứa thì cho mình thầy nhận thấy cái ngứa. Nếu mà ngứa ở chỗ nào mà tâm ông có một thể thì đáng lẽ cái tâm nó phải ở cả từ đỉnh đầu đến chân, nó ở khắp thân, thì đáng lẽ toàn thân phải là cái ngứa. Mà bây giờ chỉ có một chỗ nó ngứa thôi, còn toàn thân nó không ngứa. Vậy thì như thế là có hai thể, một cái thể ngứa và một cái thể không ngứa. Thế nếu mà có hai thể như thế thì thể nào là ông A Nan? Còn nếu là một thể thì làm sao lại thành A Chi là hai? Một có chỗ thì ngứa, chỗ thì không ngứa, làm sao lại thành ai? Vậy chúng ta giải nhờ thế nào? Cái tâm của chúng mình nó chỉ là cái biết, thể của nó là cái biết. Rồi theo duyên, cái chỗ nào có con vi trùng để ngứa, thế thì nó ngứa. Còn chỗ nào bị cái gai nó đâm thì nó đau. Còn chỗ nào gió thổi vào thì nó mát. Chỗ nào có lửa thì nó nóng. Phải không? Đó là theo duyên, nó hiện lên cái công dụng. Chứ còn cái thể của nó chỉ có một tánh biết thôi.